Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Mai Vân, Thanh Hà, Anh Vũ và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2018. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam trong nỗ lực ngăn chặn đà ảnh hưởng của Trung Quốc. Tổng thống Hàn Quốc công du Paris nhằm thuyết phục Pháp nương tay với Bắc Triều Tiên. Bầu cử địa phương tại Bayak, chính phủ liên minh của Thủ tướng Đức bị suy yếu. Một mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Pháp là chìa khóa giúp tháo gỡ cô lập ngoại giao cho Bình Nhưỡng? Một theo dòng thời sự, S-400 trở thành vũ khí ngoại giao của Putin như thế nào? Kính thưa quý vị, tướng James Mattis chính thức thăm tại Việt Nam trong hai ngày 16 và 17 tháng 10. Đây là lần thứ nhì trong năm nay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam. Theo giới quan sát, Washington đặc biệt quan tâm đến Hà Nội trong nỗ lực kềm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc đối với khu vực. Thanh Hà cho biết thêm.
Hãng tin Mỹ AP cho biết ngoài các buổi làm việc tại Hà Nội, lãnh đạo Lầu Năm Góc sẽ dừng chân tại thành phố Hồ Chí Minh là phổi kinh tế của Việt Nam. Theo lịch trình nghị sự thì trong hai ngày viếng thăm Việt Nam, tướng Mattis cũng sẽ thăm căn cứ không quân Biên Hòa, trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Biên Hòa từng là một căn cứ không quân chính của quân đội Mỹ trong thời kỳ chiến tranh. AP nhắc lại lần trước Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam là vào tháng Giêng vừa qua, 3 tháng sau đó thì tàu sân bay Mỹ chiếc USS Carl Vinson đã ghé thăm cảng Đà Nẵng. Đây cũng là lần đầu tiên mà tàu sân bay Mỹ trở lại Đà Nẵng từ sau chiến tranh. Giới quan sát cho rằng cử chỉ này nhằm nhắc nhở Trung Quốc rằng Hoa Kỳ tăng cường quan hệ đối tác trong khu vực vào lúc mà Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông. Chuyến đi Việt Nam của tướng Mattis lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung liên tục gia tăng cả về mặt kinh tế lẫn quốc phòng. Đôi bên vừa hủy một chuyến công du Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Hãng tin AP ghi nhận quan hệ Mỹ-Trung càng xấu đi thì đối tác giữa Hoa Kỳ với Việt Nam lại càng thêm vững chắc. Chuyên gia về châu Á Josh Kuklansik thuộc Trung tâm Nghiên cứu Council on Foreign Relations của Mỹ được AP trích dẫn cho rằng chính sách đối ngoại và quốc phòng của Việt Nam vốn thận trọng cân bằng giữa Mỹ với Trung Quốc nhưng trong những năm gần đây lại có phần nghiêng về phía Hoa Kỳ. Vẫn theo chuyên gia này, trong số các quốc gia Đông Nam Á ngoại trừ Singapore thì Việt Nam là đối tác tự nhiên nhất của Mỹ trong khu vực từ trong nguyên văn.
Tướng Mattis đến Việt Nam vào lúc tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng thay thế Bộ trưởng Quốc phòng.
Trả lời đài truyền hình Mỹ CBS trong một chương trình được phát vào ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ một mặt cho biết ông có quan hệ tốt với tướng Mattis, thế nhưng đồng thời, theo Donald Trump thì James Mattis là một dạng người thuộc cánh dân chủ, chủ nhân Nhà Trắng đề ngỏ khả năng đến một lúc nào đó sẽ để tướng Mattis ra đi. Trong cuốn sách công bố vào tháng 9 vừa qua, nhà báo Bob Woodward tiết lộ Mattis từng có những lời lẽ chỉ trích rất mạnh mẽ ông Trump. Trong mọi cuộc trả lời báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ luôn từ chối bình luận về quan hệ giữa ông với Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45.
Cũng trong lĩnh vực ngoại giao, Tổng thống Hàn Quốc đến Paris cố thuyết phục Pháp nương tay với Bắc Triều Tiên. Đến Paris từ hôm 13 tháng 10 vừa qua, trong khuôn khổ một chuyến công du cấp nhà nước kéo dài 4 ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có cuộc họp thượng đỉnh với đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron vào tối nay. Mai Vân lược thuật.
Trong bài phỏng vấn công bố hôm nay trên tờ Le Figaro, một nhật báo lớn tại Pháp, Tổng thống Hàn Quốc đã nhấn mạnh trên điều được ông khẳng định là thái độ thành thật của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, một người mà ông cho là đã có một cái nhìn rõ ràng về hòa bình và thịnh vượng ở cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên và có quyết tâm dùng toàn lực vào việc phát triển đất nước của ông, không cần đến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in cũng nhấn mạnh rằng ông Kim Jong-un sẵn sàng phi hạt nhân hóa với điều kiện là chế độ của ông được bảo đảm về mặt an ninh. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap vào hôm nay đã không ngần ngại nêu bật mong muốn cụ thể của Tổng thống Hàn Quốc là cộng đồng quốc tế nên nghĩ đến việc giảm nhẹ và thậm chí là hủy bỏ hẳn một số cấm vận đối với Bắc Triều Tiên. Đối với nước Pháp thì hãng Yonhap đã trích nguyên văn lời của ông Moon Jae-in nhấn mạnh rằng tôi sẽ yêu cầu Pháp, vốn là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời là một thành viên chủ chốt của Liên Hiệp Châu Âu, là cần hậu thuẫn cho chương trình phi hạt nhân hóa và thiết lập một nền hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Theo các nhà phân tích, thì nỗ lực thuyết phục Pháp rất cần thiết, vì lẽ cho đến nay, Paris vẫn có thái độ thận trọng trước quyết tâm phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng.
Cũng theo Tổng thống Moon Jae-in, Giáo hoàng Francisco hy vọng đi Bắc Triều Tiên vào mùa xuân tới đây, theo lời mời của lãnh đạo Kim Jong-un.
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, ông Lee Hae-jung, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Hàn Quốc, đã cho biết như trên, nhưng không nói rõ ông có được thông tin từ đâu. Trong một cuộc họp với một số nhân vật cao cấp trong đảng, ông Lee chỉ tiết lộ, tôi nghe nói có thảo luận chung quanh ý muốn của Giáo hoàng Francisco hy vọng đi thăm Bắc Triều Tiên vào mùa xuân sắp tới. Đấy sẽ là một cử chỉ đầy ý nghĩa. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đưa ra lời mời Đức Giáo hoàng trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 vừa qua. Ông Moon Jae-in dự kiến chuyển lời mời này đến Giáo hoàng khi ông đến Vatican ngày 17 và 18 tháng 10 này. Không chỉ có Bắc Triều Tiên, Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã được Đài Loan mời đến thăm. Hãng tin An Reuters trích dẫn một thông cáo của Phủ Tổng thống Đài Loan cho biết là lời mời đã được Phó Tổng thống Đài Loan Trần Kiến Nhân chuyển giao nhân cuộc hội kiến với Đức Giáo hoàng vào hôm qua tại Tòa thánh Vatican.
Về tình hình tại khu vực, hôm nay, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc và đồng nhiệm Bắc Triều Tiên đã gặp nhau tại bàn môn điếm. Hai bên đã đạt được đồng thuận về nhiều điểm nhằm thúc đẩy quan hệ liên triều, trong đó có dự án nối liền tuyến đường sắt và đường bộ giữa hai miền. Thông cáo chung được công bố sau cuộc gặp và được hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích dẫn cho biết vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, miền Nam và miền Bắc sẽ cùng tổ chức lễ khởi công dự án hiện đại hóa, nối liền tuyến đường sắt và đường bộ dọc theo các vùng miền Đông và miền Nam của hai nước. Đây là một trong những nội dung đã được lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc quyết định trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba vừa qua tại Bình Nhưỡng. Trung Quốc than phiền về những tín hiệu lộn xộn từ Washington vào lúc quan hệ Mỹ và Trung Quốc đang hết sức căng thẳng. Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ ngày hôm qua đã công khai lên tiếng than phiền về những tín hiệu rất lộn xộn mà Washington đưa ra về ban giao hai nước.
Xuất hiện trên kênh truyền hình Mỹ Fox News vào hôm qua, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải đã cho là tình hình quan hệ Mỹ-Trung không rõ ràng, rất là lộn xộn trên vấn đề thương mại. Trung Quốc rất phiền trước những dấu hiệu mâu thuẫn mà chính quyền Trump đưa ra. Đại diện Trung Quốc khẳng định, thẳng thắn mà nói, khi tôi nói chuyện với các đại sứ khác tại Washington, thì họ cũng gặp phải vấn đề tương tự. Không biết ai đưa ra quyết định cuối cùng và quyết định sẽ ra sao. Tình hình rất lộn xộn. Đại sứ Trung Quốc tuy nhiên vẫn mong muốn một cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Vì theo ông, chỉ có trao đổi ở cấp cao nhất này mới có thể thúc đẩy trở lại quan hệ hai nước. Cũng trên đài Fox News hôm qua, cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Larry Kudlow đã nhắc đến khả năng cuộc gặp này tại thượng đỉnh G20 ở Argentina. Quan chức này cho biết là việc đó đang được thảo luận và lập chương trình. Tuy nhiên, ông cũng đã công nhận rằng quan hệ Mỹ-Trung không tốt trong thời gian qua, và cho biết là phía Mỹ muốn Trung Quốc có những sự đáp ứng tương xứng trong mọi lĩnh vực, từ thương mại cho đến an ninh quân sự.
Nhìn sang Đông Nam Á, ngày hôm nay, đại diện chính quyền, quân đội và các lực lượng vũ trang thuộc một chục sắc tộc thiểu số họp tại Napi Idao, thủ đô Miến Điện để vãn hồi hòa bình.
Theo tin từ Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, thì tướng Min Aung Hlaing, đại diện cho bên quân đội, cố vấn nhà nước là bà Aung San Suu Kyi, đại diện cho chính quyền, bắt đầu đàm phán với lãnh đạo của khoảng một chục nhóm vũ trang đã ký kết vào thỏa thuận đình chiến NCA. Từ khi Đảng Liên đoàn Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi lên cầm quyền, thì chính quyền dân sự Miến Điện luôn xem việc đạt được một thỏa thuận với các nhóm vũ trang thuộc các sắc tộc thiểu số để vãn hồi hòa bình là một ưu tiên. Năm 2015 đã có 8 nhóm vũ trang thuộc các sắc tộc thiểu số Miến Điện đặt bút ký vào thỏa thuận đình chiến NCA. Thế nhưng từ đó đến nay thì tiến trình vãn hồi hòa bình cho quốc gia Đông Nam Á này vẫn bị bế tắc. Nhiều vụ chạm súng tiếp tục xảy ra tại các khu vực ở miền Bắc Miến Điện, đặc biệt là tại Tat Madaw, giữa một bên là quân đội và bên kia là lực lượng nổi dậy của người Kachin. Xung đột trong khu vực này từ năm 2011 tới nay đã khiến 100.000 người phải di rời chỗ ở.
Tại Đức, trong cuộc bầu cử các vùng tại Bayer, miền đông nam nước này. Ngày hôm qua, đảng CSU cánh hữu tuy về đầu nhưng mất gần 10 điểm so với cuộc bầu cử hồi năm 2013. Đảng xã hội dân chủ SPD cánh tả thua đậm. Cả hai đảng này cùng tham gia liên minh chính phủ với đảng CDU của thủ tướng Angela Merkel. Vị thế của nữ thủ tướng Đức càng thêm suy yếu. Đặc phái viên của RFI tại München, Pascal Thibault, nhận định.
Les élections bavaroises s'achèvent par un Waterloo pour la grande coalition, la CSU.
Bầu cử tại bang Bayern là một thất bại thảm hại đối với chính phủ liên minh của Đức. Đảng xã hội Thiên Chúa giáo CSU từ nhiều tháng qua liên tục chỉ trích thủ tướng Merkel và gây nhiều bất ổn cho chính quyền tại Berlin, đã bị cử tri địa phương mạnh tay trừng phạt qua lá phiếu. CSU bị suy yếu, giờ đây phải băng bó vết thương và sẽ có những vụ thanh toán lẫn nhau trong nội bộ đảng. Cũng không loại trừ họ sẽ chuyển mũi dùi tấn công vào thủ tướng Merkel trong liên đảng CDU Dân chủ Thiên Chúa giáo. Hai tuần nữa đến lượt đảng CDU của bà Merkel phải đối mặt với cuộc bầu cử địa phương tại Hessen. Đây cũng là nơi CDU đang kiểm soát chính quyền và lãnh đạo cấp vùng, nhưng cũng có thể sẽ bị cử tri mạnh tay trừng phạt. Bà Angela Merkel vốn đã yếu thế, nay lại càng bị đe dọa, nhất là trong bối cảnh đến đầu tháng 12 này, CDU tổ chức đại hội đảng và bà Merkel tiếp tục muốn giữ chức chủ tịch thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhìn đến thành phần thứ ba tham gia nội các Angela Merkel hiện nay, đó là đảng Dân chủ xã hội. Trong cuộc bầu cử ngày hôm qua tại bang Bayern, đảng này bị thảm bại với chưa đầy 10% cử tri ủng hộ. Đây cũng là một thất bại ê chề. Trong hai tuần nữa, nếu kết quả bầu cử tại Hessen không khả quan, chắc chắn là những tranh cãi về việc tham gia liên minh chính phủ với CDU và CSU lại càng gia tăng gấp bội trong đảng Dân chủ xã hội. Liệu liên minh cầm quyền tại Đức sẽ có được một sức bật mới, không còn tranh cãi và khủng hoảng nữa không? Nhìn vào kết quả tồi tệ của các cuộc thăm dò dư luận, cả ba đảng CDU, CSU và SPD đều không có lợi ích gì nếu nước Đức phải bầu lại quốc hội trước kỳ hạn.
Pascal Thibault, Munich, RFI.
Còn tại Macedonia, quốc hội nước này hôm nay sẽ quyết định về tương lai của đất nước khi bỏ phiếu phê chuẩn hay không thỏa thuận với Hy Lạp, đổi tên Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia.
Từ khi Macedonia giành độc lập năm 1991, thì Hy Lạp đã phản đối tên gọi này, cho rằng danh xưng đó chỉ có thể được dùng để gọi tỉnh phía bắc của Hy Lạp, chung quanh vùng Thessaloniki. Vì vậy, Athens đã gây cản trở cho việc quốc gia nhỏ bé mới được độc lập này gia nhập NATO và ngăn chặn việc thảo luận cho nước này hội nhập Liên hiệp châu Âu. Việc đổi tên cũng đã được đưa ra trưng cầu dân Ý có tính tham khảo vào ngày 30 tháng 9 vừa qua, đạt hơn 90% phiếu thuận. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu quá thấp, chỉ 37% cử tri, rất xa với tỷ lệ 50% cần thiết để kết quả được hợp thức hóa, cũng như không mang lại tính chính đáng mà Thủ tướng Zoran Zaev mong muốn. Nếu Quốc hội Macedonia vào hôm nay không phê chuẩn thỏa thuận đã ký với Hy Lạp, thì Macedonia sẽ lâm vào thế cô lập, hy vọng hội nhập với phương Tây, cụ thể là gia nhập NATO và Liên hiệp châu Âu, khó thể trở thành hiện thực. Thủ tướng Zoran Zaev đã dự trù cho bầu cử quốc hội trước thời hạn nếu ông thất bại hôm nay.
Liên quan đến Ả Rập Xê Út, hơn một chục ngày từ khi nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi mất tích, Riyadh dọa trả đũa nếu bị quốc tế trừng phạt. Chương trình cải tổ kinh tế do Thái tử Mohammed bin Salman khởi động bị đe dọa.
Sau khi Tổng thống Mỹ dọa trừng phạt Ả Rập Xê Út thì chỉ số tài chính tại Riyadh hôm qua mất 7% gây thiệt hại 50 tỷ đô la. Đây là mức độ sút giảm mạnh nhất kể từ 3 năm qua. Một quan chức xin được giấu tên trong Hoàng cung Ả Rập Xê Út gián tiếp nêu lên khả năng dùng lá bài dầu hỏa để trả đũa trong trường hợp vương quốc này bị cộng đồng quốc tế trừng phạt về mặt kinh tế hay gia tăng áp lực về mặt chính trị. Tới nay, Ả Rập Xê Út vẫn là nguồn cung cấp dầu hỏa hàng đầu trên thế giới. Trước mắt, từ sau vụ nhà báo đối lập Khashoggi mất tích tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ hôm 2 tháng 10, thì nhiều doanh nhân Mỹ đã hủy chương trình đến dự diễn đàn kinh tế Riyadh mở ra từ ngày 23 đến 25 tháng 10. Diễn đàn này được coi là chiếc tủ kính trong chiến lược phát triển của Ả Rập Xê Út do Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng. Trong số những vị khách mời của Vương triều Riyadh tẩy chay diễn đàn Ả Rập Xê Út lần này có lãnh đạo ngân hàng Mỹ JP Morgan, chủ tịch tập đoàn xe hơi Ford hay là giám đốc Uber. Ả Rập Xê Út luôn bác bỏ mọi cáo buộc cho là Riyadh có liên quan đến vụ nhà báo đối lập Khashoggi mất tích, quốc vương Ả Rập Xê Út trong một thông cáo hôm qua khẳng định về mối quan hệ chặt chẽ và vững chắc giữa Riyadh với Ankara vào lúc Thổ Nhĩ Kỳ đòi làm sáng tỏ sự thật về trường hợp của nhà báo Khashoggi.
Sau đây là các phần tin khác.
Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines từ chức để ra tranh cử đại biểu Quốc hội. Ông Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống Duterte hôm nay thông báo sẽ từ chức để chuẩn bị ra tranh cử Quốc hội Philippines vào tháng 5 năm tới. Ông dẫn đầu danh sách tranh cử của đảng có chủ trương bảo vệ môi trường và sinh thái.
Tokyo xem xét khả năng lập văn phòng liên lạc tại Bình Nhưỡng. Hãng tin Kyodo ngày hôm qua trích dẫn một nguồn thạo tin giải thích mục đích của văn phòng này là để giải quyết hồ sơ người Nhật bị chính quyền Bình Nhưỡng bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.
Ngoại trưởng Nhật Bản lo ngại về mức nợ tăng cao tại nhiều hòn đảo trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Bắt đầu viếng thăm New Zealand hôm nay, Ngoại trưởng Taro Kono báo động một số các chính quyền trong vùng Thái Bình Dương lệ thuộc quá nhiều vào vốn đầu tư của nước ngoài. Trong số này có các đảo như Tonga và Nauru. Lãnh đạo ngành ngoại giao Nhật Bản không nêu đích danh Trung Quốc, thế nhưng giới quan sát cho rằng lời cảnh cáo này nhắm vào Bắc Kinh.
Thủ tướng Malaysia giải thích 11 người Duy Ngô Nhĩ được thả vì không làm gì sai. Trong tuần trước, chính quyền Kuala Lumpur đã quyết định thả số người Duy Ngô Nhĩ này và dường như họ đã sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Trung Quốc đã đòi Malaysia cho dẫn độ nhóm 11 người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi và phản đối việc Malaysia trả tự do.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Pháp là chiếc chìa khóa giúp tháo gỡ cô lập ngoại giao cho Bình Nhưỡng? Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có chuyến thăm cấp nhà nước tại Paris trong vòng 4 ngày, bắt đầu từ thứ Bảy 13 tháng 10, trước khi đến dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Châu Á, Châu Âu, ASEM tại Bruxelles. Hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên là chủ đề nghị sự chính trong cuộc gặp của hai nguyên thủ Hàn Quốc và Pháp. Câu hỏi đặt ra, Paris có vai trò gì và có thể làm được gì trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên? Chính phủ Hàn Quốc cho rằng cộng đồng quốc tế nên có các biện pháp đáp trả tương xứng vào lúc Bắc Triều Tiên đã có những thiện chí mang tính xây dựng. Seoul khẳng định Bình Nhưỡng thành tâm muốn giải trừ hạt nhân. Chế độ Kim Jong-un cho biết chấp nhận để các chuyên gia nước ngoài đến thanh tra bãi thử hạt nhân cũng như là trung tâm hạt nhân Yongpyeong nhưng có điều kiện. Đáp lại, Seoul mong muốn Liên Hiệp Quốc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt. Do vậy, chính phủ Tổng thống Moon Jae-in cần phải thuyết phục được Hội đồng Bảo an mà Pháp là một trong năm thành viên thường trực. Vì sao là Pháp mà không là các nước khác? Thứ nhất, tại Hội đồng Bảo an, Tổng thống Hàn Quốc đã có được sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc vừa lên tiếng kêu gọi giảm nhẹ trừng phạt kinh tế Bắc Triều Tiên. Thứ hai, không như Anh Quốc, cũng là thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an, Pháp cùng với Estonia là những quốc gia duy nhất trong khối Liên hiệp châu Âu chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Ít nhất 24 trong tổng số 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã mở đại sứ quán tại Bình Nhưỡng hay văn phòng đại diện tại vùng Trongjin, và Bắc Triều Tiên cũng được 4 nước châu Âu là Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan chấp nhận cho mở tòa đại sứ. Dù vậy, Liên hiệp châu Âu chưa bao giờ chính thức nhìn nhận chế độ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Pháp cũng chưa bao giờ đoạn tuyệt quan hệ với Bắc Triều Tiên. Theo thông tin từ trang mạng của Bộ Ngoại giao Pháp, trao đổi thương mại giữa hai nước trong năm 2016 là 8,2 triệu euro. Bên cạnh đó, giữa hai nước có nhiều chương trình hợp tác trao đổi, văn hóa, khoa học và kỹ thuật và trợ giúp nhân đạo. Năm 2009, Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là ông Nicolas Sarkozy đã từng giao cho cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jacques Long sứ mạng thông tin về Bắc Triều Tiên, để rồi hai năm sau đó cho ra đời Văn phòng Hợp tác Văn hóa và Nhân đạo của Pháp tại Bình Nhưỡng. Nhìn lại chặng đường Tổng thống Moon Jae-in đã đi qua từ đầu năm đến nay, từ thượng đỉnh Moon Jae-in Kim Jong-un lần một, có thể xem như là chất xúc tác cho các thượng đỉnh kế tiếp Kim Jong-un và Tập Cận Bình hồi tháng 5, rồi Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào tháng 6, cho thấy rõ nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in đang từng bước tháo gỡ thế cô lập cho quốc gia anh em láng giềng. Phải chăng trong chiều hướng này, Tổng thống Moon Jae-in dành đến 4 ngày viếng thăm nước Pháp để thuyết phục Paris thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Bình Nhưỡng? Nếu thành công, chắc chắn đó là chiếc cầu nối cho Bắc Triều Tiên mở rộng quan hệ với Liên hiệp châu Âu, bớt bị cô lập trên trường quốc tế, dẫn đến giảm nhẹ cấm vận trong tương lai. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam với chủ đề Việt Nam và Liên hiệp châu Âu gấp rút hoàn tất thủ tục ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch. Thanh Phương phỏng vấn ông Bruno Angele, trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam. Và sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về đề tài đề cử quả bóng vàng 2018, cầu thủ Pháp lấn sân với tiền đạo Griezmann. Nhưng ngay sau đây, mời quý khán giả theo dõi mục Theo dòng thời sự. Anh Vũ trình bày chủ đề S-400 trở thành vũ khí ngoại giao của Putin như thế nào?
Tên lửa S-400 được giới thiệu như là một trong những vũ khí phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay, giờ đang trở thành một tinh hoa trong xuất khẩu vũ khí Nga và còn là đòn bẩy ngoại giao của Kremlin đang được Hoa Kỳ theo dõi rất sát. Tác giả Pierre Arin trên Figaro có bài viết xung quanh hệ thống tên lửa hiện đại của Nga gần đây đang được nói nhiều tới. RFI tiếng Việt xin tóm lược nội dung chính của bài viết này.
S-400 có phải là loại vũ khí bất khả chiến bại?
Trong cuộc tập trận gần đây Vostok 2018 trong vùng Siberia, Nga đã cho trình diễn trên thực địa tên lửa S-400. Loại vũ khí siêu nặng này đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt mọi mục tiêu như dự kiến. Giữa tháng 9, Moscow đã cho phô diễn sức mạnh của một thứ vũ khí phòng không được coi như là lá bùa hộ mệnh của quân đội Nga do Tổ hợp Quốc phòng nhà nước Almaz Antey chế tạo. 3 tuần sau, trong chuyến đi thăm Delhi của Tổng thống Vladimir Putin, Ấn Độ ký với Nga hợp đồng trị giá 5,2 tỷ đô la mua dàn vũ khí hiện đại này. Luôn ám ảnh phải cạnh tranh với Washington, chính quyền Nga không ngừng so sánh S-400 của họ với tên lửa Patriot nhằm khẳng định sự vượt trội của vũ khí Nga với Mỹ. Họ không cần đếm xỉa đến Israel, các nước châu Âu hay Trung Quốc cũng đang phát triển hệ thống phòng không cho riêng mình. Hãng tin Sputnik của Kremlin giải thích rằng các tên lửa Nga sẽ nhanh gấp 2 lần so với Patriot, bán kính hoạt động rộng gấp 3 lần và nhất là việc triển khai nhanh gấp 5 lần. Một khả năng khác là cùng lúc người ta có thể điều khiển 13 dàn S-400. Điểm mấu chốt, theo Sputnik, S-400 chỉ có giá 80 triệu euro, trong khi mà hệ thống Patriot của Mỹ phải lên tới gần 1 tỷ euro. Vasily Kachin, nhà phân tích quân sự độc lập Nga, đã ca ngợi S-400. Là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới và có thể là mạnh nhất hiện nay. Theo chuyên gia này, S-400 có thể mang được các tên lửa, có trang bị radar dẫn đường và có khả năng ở chế độ tự động nhận các thông tin liên quan đến mục tiêu không nhìn thấy do các máy bay radar dò tìm từ xa cung cấp. Nhưng những chỉ số như thế chỉ là trên lý thuyết. Chuyên gia Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm Simon Wiesemann cho rằng, xin trích, chất lượng của toàn bộ hệ thống trên được ấn định bởi phần mềm kèm theo, khả năng hòa nhập hệ thống, phân tích dữ liệu, phá nhiễu, v.v. Phần lớn các thông tin như vậy thì lại không được bao giờ nhắc tới công khai.
Quân đội Nga sử dụng S-400 như thế nào?
Hệ thống S-400 đã được triển khai trên khắp lãnh thổ Nga từ năm 2007, từ biển Nhật Bản đến biển Đen, biển Barents qua đến biển Trung Nga và Siberia. Đó là một chiếc ô chống tên lửa khổng lồ bao phủ toàn bộ không phận Nga, có chỗ vượt cả ra ngoài hàng trăm km. Đến năm 2020, Nga sẽ có 56 đơn vị S-400. Dàn S-400 gần nhất được triển khai ngày 21 tháng 9 vừa qua tại Yevpatoria, Crimea. Đây là đơn vị S-400 thứ 3 được đặt tại Crimea từ khi bị sát nhập về Nga vào năm 2014. Sắp tới, một dàn S-400 sẽ còn được triển khai tại Chankoy sát với biên giới Ukraine. Ông Alexander Taranov, chỉ huy tiểu đoàn S-400 tại Crimea cho biết, xin trích, chúng tôi giám sát bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Bulgaria, Ukraine từ phía Bắc cho tới phương Tây. Các dàn tên lửa này có thể chuyển qua chiến đấu trong vòng 5 phút. Cuối cùng, Nga đã cho đặt hai dàn S-400 tại Syria để bảo vệ căn cứ Maymim của họ, trong khi mà chế độ Damas vẫn hài lòng với hệ thống phòng thủ S-300 có từ thời Liên Xô.
Có phải hệ thống tên lửa S-400 chủ yếu để Nga giành xuất khẩu?
Quân đội Nga chuyển dần hướng sang các khách hàng nước ngoài. Năm 2016, Nga đã xây hai nhà máy chuyên để xuất khẩu vũ khí, theo tính toán của Viện SIPRI. Riêng ba hợp đồng đã ký với Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đem lại nguồn thu tiềm năng 2 tỷ đô la mỗi năm, tức là khoảng 15% tổng doanh số xuất khẩu vũ khí hàng năm của Nga. Trung Quốc thì muốn dựa vào vũ khí Nga để khống chế khu vực Biển Đông. Ấn Độ có hệ thống phòng không cũ kỹ lỗi thời đang tìm cách đối phó với đe dọa Trung Quốc cũng như với láng giềng Pakistan. Cuối cùng, nếu như Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy cần phải tự bảo vệ trước các tên lửa Israel thì đây sẽ là khách hàng mang tính cơ hội nhất của Nga. Qua việc mua S-400 của cái gọi là người bạn Nga, chế độ Erdogan muốn xỏ mũi NATO mà họ là một thành viên, đồng thời cũng như để dẫn mặt với Washington. Giới quan sát cho rằng quyết định của Ankara chỉ nhằm mục đích chứng tỏ chống Mỹ. Trên thực tế, họ đâu cần đến S-400. Chính quyền Nga cũng đã thăm dò qua việc tung tin khả năng sẽ giao S-400 cho Qatar và Ả Rập Xê Út. Kịch bản này đã được lặp lại với Iraq. Tháng 2 năm nay, đại sứ Nga tại Baghdad đã đánh tiếng về sự quan tâm đến S-400 của Iraq. Tuy nhiên, những cuộc thương lượng như vậy chắc sẽ không bao giờ tới đích.
Nga gặp trở ngại chính nào trong việc xuất khẩu tên lửa phòng không S-400?
Chuyên gia Simon Weizmann của SIPRI lưu ý, Hoa Kỳ đe dọa bất kỳ ai mua vũ khí Nga và các biện pháp đáp trả được ưu tiên áp dụng đối với S-400. Hoa Kỳ có cả một chương trình mà tên gọi tắt là CASA dành để trừng phạt các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên hệ với quân đội và tình báo Nga. Các trừng phạt tức thì nhất đã được thông báo hôm 20 tháng 9 nhằm vào Trung Quốc. Cơ quan chịu trách nhiệm mua bán vũ khí của nước này sẽ không được tham dự vào hệ thống tài chính Mỹ, một việc tối cần thiết cho các vụ giao dịch mua bán vũ khí. Trái lại, sau nhiều lần cảnh cáo, Washington vẫn ngần ngại trừng phạt đồng minh Ấn Độ. Những đe dọa của Mỹ đối với Qatar, Ả Rập Xê Út và Iraq cũng đủ để răn đe ba quốc gia vùng vịnh này không mua S-400. Là khách hàng quen mua Patriot của Mỹ, Doha, Riyadh dường như chỉ muốn sử dụng đe dọa mua vũ khí Nga như là đòn bẩy trong các cuộc đàm phán song phương với Washington.
Nga thực sự có nắm thế thượng phong trong công nghiệp vũ khí.
Vừa mới tích lũy được chút thành công, Nga đã giới thiệu thế hệ kế tục S-400. Mẫu S-500 được đặt tên Prometheus đã được thử lần đầu tại Kazakhstan, dự kiến sẽ được giao hàng vào năm 2020. Đến năm 2027, S-500 sẽ được trang bị đồng loạt cho quân đội Nga, theo nhật báo Rossiyskaya Gazeta. Trong một cuộc họp báo với các nhà công nghiệp Nga hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã nhắc đến tham vọng này. Quân đội Nga đã bắt đầu đào tạo khóa đầu tiên 11 sĩ quan để khai thác thiết bị mới nói trên. Tính năng chính của hệ thống S-500 là tầm bắn thẳng đứng trong phạm vi hơn 100 km, có thể bắn tới các mục tiêu tầm cao nơi đặt vệ tinh quân sự của nhiều nước. Để đối phó, Nhà Trắng đã thông báo sẵn sàng khởi động lại chương trình chiến tranh các vì sao của cựu Tổng thống Ronald Reagan. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thông báo từ nay đến năm 2020 thành lập binh chủng không gian mới. Hồi tháng 8 vừa rồi, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố, xin trích, đối thủ của chúng ta đã biến không gian thành lĩnh vực chiến tranh. Hoa Kỳ sẽ không lùi bước trước thách thức này.
Yeah. RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam trong nỗ lực ngăn chặn đà ảnh hưởng của Trung Quốc. Tổng thống Hàn Quốc công du Paris nhằm thuyết phục Pháp nương tay với Bắc Triều Tiên. Bầu cử địa phương tại Bayern, chính phủ liên minh của Thủ tướng Đức bị suy yếu. Một mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Pháp là chìa khóa giúp tháo gỡ cô lập ngoại giao cho Bình Nhưỡng? Một theo dòng thời sự, S-400 trở thành vũ khí ngoại giao của Putin như thế nào? Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả nghe Thùy Dương điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, về thời sự châu Á, vụ Trung Quốc trấn áp người Duy Ngô Nhĩ là đề tài được báo Libération quan tâm. Libération cho biết, người Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc thừa nhận có các trại giáo dục. Trong nhiều tháng qua, Trung Quốc luôn phủ nhận mạnh mẽ sự tồn tại của các trại bí mật giam giữ người Hồi giáo ở Tân Cương, mặc dù nhiều tổ chức phi chính phủ và phương tiện truyền thông nước ngoài đã thu thập được nhiều chứng cứ. Tuy nhiên, trong tuần qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đột nhiên thay đổi thái độ. Bắc Kinh tìm cách thanh minh về việc giam giữ khoảng 1 triệu người, chủ yếu thuộc sắc tộc Duy Ngô Nhĩ, và đề xuất sửa đổi bổ sung luật chống chủ nghĩa cực đoan. Các văn bản sửa đổi này là nhằm hợp pháp hóa việc sử dụng các trại mà Bắc Kinh gọi là các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp để giáo dục và cải đổi những người bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng cực đoan và để tạo cho họ cơ hội có việc làm. Theo nhiều tường thuật và các cuộc điều tra, hiện có khoảng 10% dân số thuộc các sắc tộc Hồi giáo thiểu số trong vùng Tân Cương bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ trái phép. Các vệ tinh đã ghi được hình ảnh về các trung tâm này. Lấy cớ là đấu tranh chống khủng bố, chính quyền Trung Quốc tùy tiện bắt giữ công dân ở mọi lứa tuổi và bắt ép họ học tư tưởng Tập Cận Bình. Mọi biểu hiện về niềm tin tôn giáo, tôn trọng truyền thống địa phương hoặc có liên hệ với người nước ngoài đều có thể bị coi là dấu hiệu cực đoan hóa và có thiện cảm với khủng bố. Chỉ cần có một hành động kiểu như đặt tên con là Medina Mohammed, để râu dài, có nhiều dao, không chỉnh đồng hồ theo giờ Bắc Kinh hay từ chối nghe đài phát thanh nhà nước là đủ để một người Duy Ngô Nhĩ bị bắt giam.
Với luật chống Hồi giáo được thông qua hôm thứ Hai tuần trước, danh sách những điều cấm đoán vốn đã dài nay còn nhiều hơn nữa. Các quan chức đảng viên ở tỉnh Tân Cương còn nhận được lệnh tuyên thệ trên mạng xã hội là tin tưởng vào chủ nghĩa Mác Lê, dương cao ngọn cờ và đấu tranh đến cùng chống nghi thức Hà Lan của đạo Hồi, vì Hà Lan dễ khiến người ta sa vào chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.
Đúng là trong những năm gần đây, nhiều nhóm người Duy Ngô Nhĩ đã tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố. Hàng trăm người Trung Quốc theo đạo Hồi đã gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria. Nhưng Libération cho biết phần lớn các vụ bắt giữ ở Tân Cương lại liên quan đến công dân bình thường. Khi những người này bị đột ngột bắt đi, con cái họ bị tách rời khỏi cha mẹ và bị gửi vào trại trẻ mồ côi. Từ nhiều ngày nay, có nhiều nguồn tin khẳng định hàng loạt người Hồi giáo bị giam giữ đã bị đưa đến các nhà tù ở những vùng xa xôi hẻo lánh khác ở Trung Quốc. Họ được đưa đi bằng tàu lửa hoặc máy bay. Hôm thứ Bảy vừa rồi, một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi tới thăm Tân Cương đã phát biểu bênh vực tiến trình Hán hóa là nhằm khuyến khích tình đoàn kết giữa các sắc tộc và sự hòa hợp tôn giáo. Tuy nhiên, theo Libération, một trong những mục tiêu của tiến trình này là triệt tiêu ngôn ngữ của người Duy Ngô Nhĩ, vốn gần giống tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và có chữ viết theo ký tự Ả Rập. Về phản ứng quốc tế, Libération cho biết các nước và các tổ chức quốc tế đã giữ im lặng trong suốt nhiều tháng, nhất là vì các biện pháp kiểm duyệt và gian đe người Duy Ngô Nhĩ khiến các chính phủ và tổ chức không thể kiểm chứng được thông tin. Lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa các trại giam nói trên là vào tháng 8 vừa qua. Hôm thứ Sáu tuần trước, các nghị sĩ Hoa Kỳ cũng ra một báo cáo dài nói về sự trấn áp chưa từng có nhắm vào sắc tộc Hồi giáo thiểu số ở Trung Quốc. Theo họ, sự trấn áp này có thể cấu thành tội ác chống loài người.
Về thời sự nước Pháp, báo Le Monde quan tâm đến Tổng thống Macron và chơi chữ qua hàng tượng Macron trên giàn thiêu của tính kiêu căng. Trong bài viết, Le Monde đặt câu hỏi, giờ đây ai là người còn có thể nói sự thật với Tổng thống? Sau 15 tháng bước vào Điện Élysée, ông Macron bị nhiều người chỉ trích về sự cách biệt, thiếu lắng nghe và cả về phong cách ngạo mạn.
Từ khi có nhiều khó khăn nảy sinh, chẳng hạn tăng trưởng chững lại, vụ tai tiếng Benalla, những phát biểu vụng về bị coi là dấu hiệu của sự ngạo mạn và việc Bộ trưởng Môi trường và Bộ trưởng Nội vụ liên tiếp từ chức, người ta liên tục nghe thấy những lời chỉ trích. Tổng thống không còn nghe ai nữa. Điện Élysée đã khiến ông ấy trở nên cách biệt. Ai còn dám nói sự thật với ông ấy? Le Monde cho biết những người tiếp xúc hàng ngày với Tổng thống Pháp thừa nhận là ông Macron, người trước đây không có thói quen nổi nóng, nay lại rất dễ bị kích động. Dường như vị Tổng thống trẻ đã mệt mỏi sau một năm rưỡi ở Điện Élysée. Một trong số những người bạn của Macron cho biết Tổng thống vẫn ngủ rất ít, nửa đêm vẫn liên tục gửi tin nhắn và sửa các bài diễn văn. Như vậy là rất mệt mỏi, kể cả với người chưa tới 40 tuổi, và khi người ta kiệt sức thì người ta rất dễ làm những điều ngu ngốc. Ông Gérard Collomb, một nhân vật vốn thân cận với Tổng thống và mới đây đã từ chức Bộ trưởng Nội vụ, cho biết mặc dù trong các cuộc họp, ông Macron vẫn rất tập trung, nhưng đáng tiếc là cuộc tranh luận trong các buổi họp thường bị cắt ngang bởi dàn cố vấn vô cùng đặc biệt của Tổng thống, những người đã đưa ông Macron tới chiến thắng trong kỳ bầu cử Tổng thống 2017. Họ là những người còn trẻ, rất thông minh, giỏi công nghệ và thạo tiếng Anh, nhưng lại thiếu kinh nghiệm. Một chính trị gia lấy làm tiếc là hiện quyền lực tập trung trong tay 4 người là Tổng thống Macron, Chánh văn phòng Điện Élysée, Thủ tướng Edouard Philippe và Chánh văn phòng Phủ Thủ tướng. Tổng thống Macron than phiền là thiếu các vị bộ trưởng có đủ trọng lượng trong chính phủ, nhưng trên thực tế, hầu như không bộ trưởng nào được quyền tự quyết, tất cả đều do Tổng thống quyết định. Trong chiến dịch tranh cử và trong những tháng đầu sau khi đắc cử, phong cách của ông Macron đã thuyết phục được người Pháp. Nhưng những tháng gần đây, phong cách này lại bị công chúng cho là đã biến thành sự ngạo nghễ, mang lại nhiều bất lợi cho vị tổng thống trẻ.
Về thời sự quốc tế, Lê Dê Cô quan tâm đến vụ mất tích của nhà báo đối lập Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi sau khi ông tới tòa lãnh sự của Riyadh tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để làm giấy tờ hôm 2 tháng 10 vừa qua. Lê Dê Cô nhận định vụ nhà báo Khashoggi mất tích, danh tiếng của Ả Rập Xê Út suy giảm.
Vụ Khashoggi đã gây ra những căng thẳng nghiêm trọng giữa phương Tây với chính quyền Riyadh, vốn đang bị nghi là ra lệnh tra tấn và sát hại nhà báo Khashoggi bên trong tòa lãnh sự. Nhưng theo Lê Dê Cô, giới doanh nghiệp phản ứng nhanh hơn chính phủ các nước. Nhiều tập đoàn lớn giữ khoảng cách với Riyadh. Ông Agnes Moniz, cựu bộ trưởng năng lượng Mỹ, từ chối tham gia NEOM, tức là một dự án xây dựng một thành phố thông minh của tương lai bên bờ Biển Đỏ với giá 500 tỷ đô la. Richard Branson, ông chủ của tập đoàn Virgin, cũng thông báo ngừng thảo luận với chính quyền Riyadh. Chủ tịch, Tổng giám đốc Uber, Dara Khosrowshahi cũng mới loan báo sẽ không tham gia thượng đỉnh về công nghệ Future Investment Initiative lần thứ hai, dự kiến được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 tại Riyadh. Chính ông là người đưa ra ý tưởng tổ chức hội nghị này. Nhiều chủ tịch, tổng giám đốc của các tập đoàn khác như Viacom, HP cũng từ chối tham gia. Một số lãnh đạo khác thì nói sẽ liệu tình hình. Nhiều phương tiện truyền thông danh tiếng của các nước nói tiếng Anh như The Economist, Los Angeles Times, New York Times, Viacom, CNN, v.v. tuyên bố tẩy chay hội nghị. Báo Lexico dẫn lời một chuyên gia kinh tế cho biết nhiều chủ doanh nghiệp hiện phải xem xét liệu danh tiếng của công ty có nguy cơ bị ảnh hưởng xấu nếu duy trì liên hệ với một chế độ như Riyadh hay không, và về tầm quan trọng của thị trường Ả Rập Xê Út. Hôm qua, vào đầu phiên sáng, giao dịch trên sàn chứng khoán Riyadh đã sụt giảm 7%. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng, chỉ tỏ ra giữ khoảng cách chứ chưa hủy các dự án đầu tư. Sự thận trọng cũng thể hiện trong cả lĩnh vực ngoại giao. Tổng thống Mỹ Donald Trump dù dọa sẽ trừng phạt nghiêm khắc đồng minh Ả Rập Xê Út nếu có đủ bằng chứng cho thấy Riyadh đã ra lệnh giết hại nhà báo đối lập. Nhưng chủ nhân Nhà Trắng cũng chần chừ không muốn ngừng thương vụ bán vũ khí với giá 110 tỷ đô la cho Riyadh. Chủ nhân Nhà Trắng muốn ưu tiên các phương án hành động khác nhưng không nói rõ chi tiết.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trang nhất các báo Pháp.
Báo Kinh tế Lê Dê Cô nói về châu Âu thời khắc của sự thật, với 3 bài viết ở trang trong về Liên hiệp châu Âu, Brexit niềm hy vọng cuối cùng về thỏa thuận với London, Ý dưới áp lực trước khi giới thiệu dự thảo ngân sách và một thất bại lịch sử cho các đồng minh của Merkel ở Bayern.
Báo Le Monde quan tâm đặc biệt tới dự thảo ngân sách của Ý. Cũng giống như các nước khác thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, ngày 15 tháng 10, Ý phải đệ trình dự thảo ngân sách cho năm 2019 lên Ủy ban châu Âu. Nếu thiếu hụt ngân sách của Ý vẫn được dự tính ở mức 2,4% GDP, thì Bruxelles có thể sẽ phải yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Giuseppe Conte giải thích. Le Monde cũng dành bài xã luận để nói về sự trở lại của mối rủi ro mang tên nước Ý. Hiện nợ của Ý chiếm 3,5% GDP so với tỷ lệ 1,5% cách nay 6 tháng. Tổng nợ của Ý hiện là 2.300 tỷ euro. Về thời sự nước Pháp, báo Le Figaro đặt câu hỏi, cải tổ nội các, Macron sẽ ra quân chủ bài Blanquer. Ông Jean-Michel Blanquer là bộ trưởng giáo dục Pháp, một trong những bộ trưởng quan trọng đối với Macron. Theo dự kiến, đầu tuần này chính phủ sẽ thông báo nội các mới. Cũng liên quan đến nước Pháp, báo Libération chú ý đến khả năng chi tiêu, một ngân sách cần thay đổi. Bắt đầu từ hôm nay, dự luật tài chính 2019 bắt đầu được thảo luận tại Hạ viện Pháp theo hướng có lợi hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn nhất.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Việt Nam và Liên hiệp châu Âu gấp rút hoàn tất thủ tục, ký kết hiệp định tự do mậu dịch. Thanh Phương phỏng vấn ông Bruno Angelet, trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu ngày 10 tháng 10 năm 2018 vừa tổ chức một buổi điều trần về Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam. Theo lộ trình dự kiến, Ủy ban châu Âu sẽ gửi hồ sơ lên Hội đồng châu Âu để xin ủy nhiệm ký hiệp định. Sau khi được ký, hiệp định sẽ được Hội đồng châu Âu trình lên Nghị viện châu Âu để các nghị sĩ bỏ phiếu phê chuẩn. Vấn đề là thời gian hiện nay khá là gấp rút vì cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu khóa mới sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2019. Nếu các nghị sĩ châu Âu không thông qua trước thời điểm đó, thì hai bên còn phải chờ thêm nhiều tháng nữa. Hôm nay, xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam, Bruno Anchelet, qua điện thoại ngày 3 tháng 10 về tiến trình ký kết và phê chuẩn Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam. Thưa ông Bruno Anchelet, trước hết, xin ông cho biết là Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Liên hiệp châu Âu sẽ mang lại những mối lợi nào cho Việt Nam?
Tout d'abord, le niveau de développement atteint par le Vietnam fait que nombreux pays et les grands bailleurs de fonds.
Trước hết, do mức độ phát triển hiện nay của Việt Nam, nhiều quốc gia và các nhà tài trợ chính đã chấm dứt các chương trình phát triển với Việt Nam. Vì Việt Nam không còn là một quốc gia đang phát triển nữa, cho nên các nhà tài trợ chính, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu và khối Liên hiệp châu Âu đã thiết lập một đối tác mang tính chính trị hơn với Việt Nam và sự hợp tác giữa hai bên tập trung nhiều hơn vào kinh tế để thúc đẩy thương mại và đầu tư. Do Việt Nam hiện nay có một nền kinh tế phát triển hơn, phải bảo đảm làm sao cho những thành quả phát triển này được bền vững. Chúng tôi cho rằng để bổ sung cho hợp tác phát triển mà chúng tôi tiến hành từ 20 năm qua, cần phải củng cố đối tác giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam bằng một Hiệp định Tự do Mậu Dịch. Đây là điểm đầu tiên rất quan trọng. Thứ hai, Hiệp định Tự do Mậu Dịch sẽ giúp cho Việt Nam thâm nhập thị trường duy nhất của Liên hiệp châu Âu. Hàng hóa từ Việt Nam vào Liên hiệp châu Âu được miễn thuế nhập khẩu, qua đó làm gia tăng mạnh trao đổi thương mại giữa hai bên. Hiện giờ kinh tế Việt Nam có quy mô tương đương với nước Bỉ, đối diện với Việt Nam là khối Liên hiệp châu Âu, một nền kinh tế hàng đầu thế giới. Dĩ nhiên là trước mắt chúng tôi phải để cho phía Việt Nam hưởng nhiều mối lợi hơn là phía Liên hiệp châu Âu. Hàng được miễn thuế, Việt Nam sẽ xuất khẩu sang châu Âu nhiều hơn so với hiện nay, nhất là thực phẩm, rau quả, thịt, hải sản, v.v. Liên hiệp châu Âu chủ yếu xuất khẩu những máy công cụ để giúp Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa. Hàng của châu Âu trong tương lai sẽ rẻ hơn, Việt Nam sẽ có thể mua nhiều hơn thiết bị để phục vụ cho công nghiệp hóa. Mối lợi thứ ba, hai bên không chỉ ký hiệp định tự do mậu dịch mà còn ký hiệp định về bảo vệ đầu tư để tạo thuận lợi cho đầu tư của châu Âu vào Việt Nam. Đầu tư của châu Âu có chất lượng rất tốt. Các nhà đầu tư của chúng tôi rất quan tâm đến môi trường, đến các quyền xã hội. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã là nhà đầu tư hàng đầu trong ASEAN, Ấn Độ, Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, Liên hiệp châu Âu chỉ mới chiếm thứ hạng 5, nhưng với hiệp định bảo vệ đầu tư, chúng tôi hy vọng sẽ gia tăng khối lượng đầu tư. Việt Nam cũng đang muốn đa dạng hóa nguồn đầu tư để không phụ thuộc vào đầu tư của các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc. Mối lợi thứ tư rất quan trọng, đó là về mặt địa lý chính trị đối với Liên hiệp châu Âu lẫn Việt Nam. Trước hết, với Hiệp định Tự do Mậu Dịch, Việt Nam sẽ củng cố vị thế cửa ngõ cho xuất khẩu và đầu tư của châu Âu vào khối ASEAN, nâng cao sức cạnh tranh của mình so với các thành viên khác của ASEAN. Liên hiệp châu Âu không chỉ muốn ký Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Việt Nam mà còn với toàn bộ các thành viên ASEAN, thậm chí ký hiệp định giữa hai khối với nhau. Hiệp định mà chúng tôi ký với Việt Nam chắc chắn sẽ làm tăng sức hấp dẫn của Liên hiệp châu Âu đối với toàn bộ khu vực. Điểm cuối cùng cũng rất quan trọng, đó là Hiệp định Tự do Mậu Dịch này sẽ giúp nâng cao trình độ và chất lượng của nền kinh tế Việt Nam, bởi vì cùng với việc xâm nhập thị trường duy nhất châu Âu, Việt Nam phải tuân thủ các chuẩn mực và tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu. Điều này sẽ buộc các doanh nghiệp phải cải tiến chất lượng sản phẩm, vì lâu dài sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam đối với toàn vùng.
Et je crois qu'à la fin, ça va fortement contribuer à la compétitivité de l'industrie vietnamienne dans l'ensemble de la région.
Thưa ông Bruno Anchelet, vậy thì những lý do nào đã khiến việc ký kết hiệp định bị chậm trễ như vậy?
Le retard est dû au fait qu'on devait tenir compte de l'avis de la Cour européenne de justice, c'est-à-dire que la Cour européenne de justice l'année dernière a jugé que les nouveaux accords de
l'Union européenne. Sự chậm trễ là do chúng tôi phải tính đến khuyến nghị của Tòa án Công lý châu Âu. Tòa án này vào năm ngoái đã quyết định rằng các hiệp định tự do mậu dịch mà Liên hiệp châu Âu ký với các nước như Việt Nam phải theo một thủ tục phê chuẩn mới. Trong quá khứ, khi Liên hiệp châu Âu ký một hiệp định với một nước nào đó, Nghị viện châu Âu và các quốc hội mỗi nước sẽ phê chuẩn hiệp định này. nhưng từ khi Ủy ban châu Âu có thẩm quyền thương lượng luôn cả hiệp định bảo vệ đầu tư, Tòa án Công lý châu Âu khuyến nghị là Nghị viện châu Âu chỉ phê chuẩn về thương mại, còn về vế đầu tư thì phải tiếp tục tham vấn quốc hội các nước. Khuyến nghị nói trên của Tòa án Công lý châu Âu buộc chúng tôi phải soạn thảo lại hiệp định, chia văn bản thành hai phần. Chính công việc mang tính kỹ thuật này đã khiến chúng tôi mất hết cả năm 2017, cho nên chúng tôi hơi bị chậm trễ trong tiến trình ký kết hiệp định. Bây giờ chúng tôi đã vượt qua mọi trở ngại về kỹ thuật. Tôi nghĩ là chỉ vài tuần nữa sẽ có thể ký được hiệp định. Ở Brussels, chúng tôi đang tiến hành giai đoạn cuối cùng là dịch bản hiệp định sang ngôn ngữ của 22 nước thành viên Hội đồng châu Âu. Công việc này trên nguyên tắc sẽ kết thúc vào giữa tháng 11. Sau đó, Ủy ban châu Âu sẽ thông qua văn bản trong nội bộ, rồi chuyển hiệp định đến các quốc gia thành viên của hội đồng và yêu cầu hội đồng bật đèn xanh để ký kết. Tôi nghĩ là đến đầu năm 2019, chúng tôi sẽ được hội đồng cho phép ký hiệp định với Việt Nam trong những tháng đầu năm tới. Đây là một dự báo khá thực tế.
Début 2019, on aura probablement le feu vert du Conseil et on pourra signer avec le Vietnam dans les premiers mois de l'année prochaine, nous pensons. Donc, je crois que c'est un pronostic assez réaliste.
Thưa ông Shirley, liệu nhân quyền có phải là một yếu tố gây cản trở việc phê chuẩn hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu hay không? Phía Liên hiệp châu Âu đặt vấn đề này như thế nào đối với Việt Nam?
Dans notre partenariat avec le Vietnam, nous abordons régulièrement ces questions-là. Nous avons
trong khuôn khổ đối tác với Việt Nam, chúng tôi thường xuyên đề cập đến vấn đề này và hai bên vẫn có cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền, một cuộc đối thoại rất quan trọng và không phải là dễ dàng. Đúng là trong vòng 20-30 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành quả đáng kể về xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện xã hội, kinh tế cho người dân. Nhưng mặt khác cũng đúng là Việt Nam còn cần phải có nhiều tiến bộ về việc tôn trọng các quyền tự do căn bản, các quyền dân sự và chính trị của người dân. Ngoài đối thoại thường niên về nhân quyền với Việt Nam, chúng tôi cũng hợp tác và trợ giúp kỹ thuật về nhân quyền, đồng thời cũng nêu lên vấn đề nhân quyền ở Việt Nam trong khuôn khổ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva. Liên quan đến Hiệp định Tự do Mậu Dịch, các nguyên tắc và các giá trị của châu Âu được ghi trong phần mở đầu của Hiệp định. Việc thẩm định sự tôn trọng các giá trị và nguyên tắc đó sẽ được tiến hành một khi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam được thực hiện. Chúng tôi cũng cần có sự bảo đảm là Việt Nam có quyết tâm và có khả năng tuân thủ các cam kết của mình, nhất là những cam kết được ghi trong Hiệp định. Các Hiệp định Tự do Mậu Dịch mới mà Liên Hiệp Châu Âu ký với các nước như Việt Nam nay cũng có cả một chương về phát triển bền vững, bao gồm những cam kết về quyền lao động, chống đánh bắt cá trái phép, chống buôn lậu gỗ, v.v. Đối với những nước như Việt Nam, đó là những cam kết mang đầy tham vọng, bởi vì nó đòi hỏi Việt Nam phải có khả năng thiết lập một khuôn khổ lập pháp hiện đại, một đòi hỏi gắt gao. Chúng tôi cũng trợ giúp về mặt kỹ thuật cho chính phủ và các tỉnh để bảo đảm là khuôn khổ lập pháp đó được tôn trọng. Việt Nam cũng phải có những cam kết quốc tế về quyền lao động. Chúng tôi đang chờ xem chính phủ Việt Nam có đưa vào dự luật lao động mới, có thể được trình quốc hội vào năm tới, một lộ trình phê chuẩn các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế hay không. Đó là những cam kết đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, nhưng sẽ đưa Việt Nam lên một nấc cao hơn và giúp Việt Nam phát triển một xã hội trình độ cao hơn và hiện đại hơn so với các nước láng giềng. Tôi hiểu rằng Nghị viện châu Âu có những đòi hỏi gắt gao hơn về nhân quyền, và tôi không biết là khi được đưa ra phê chuẩn ở Nghị viện, thì hiệp định có sẽ nhận được đa số phiếu như thế nào. Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam chắc chắn sẽ được thảo luận, được tranh luận nhiều hơn tại Nghị viện châu Âu.
Questions que vous évoquez seront peut-être davantage discutées, feront davantage l'objet d'un débat, mais je ne peux pas l'anticiper.
Thưa ông Bruno Angele, trong vài tháng nữa, vào tháng 5 năm 2019, sẽ diễn ra bầu cử Nghị viện châu Âu. Thời gian từ nay đến đó liệu có đủ cho việc ký kết và phê chuẩn hiệp định hay không?
C'est vrai, l'agenda est assez serré pour la ratification.
Đúng là lịch trình hiện nay khá là sát sao. Nếu các quốc gia thành viên bật đèn xanh cho Ủy ban châu Âu ký hiệp định này với Việt Nam vào đầu năm 2019, thì rất có thể là thời gian sẽ quá ngắn để Nghị viện châu Âu hoàn tất các cuộc tranh luận để phê chuẩn hiệp định trước bầu cử. Như vậy là Nghị viện mới, một khi được bầu lên và được sắp xếp xong, sẽ tiếp tục công việc này và sẽ kết thúc tiến trình phê chuẩn hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam.
Va probablement reprendre ce travail et terminer les procédures de ratification.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Bruno Angele, trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ qua chủ đề đề cử quả bóng vàng 2018, cầu thủ Pháp lấn sân với tiền đạo Griezmann.
Tạp chí thể thao.
Đầu tuần này, hôm 8 tháng 10, FIFA đã cho công bố danh sách 30 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu quả bóng vàng 2018. các nhà tân vô địch thế giới xuất hiện với số đông gần 1/4 danh sách. Tiền đạo Pháp Antoine Griezmann đang nổi lên như một ứng cử viên, mặc dù bên cạnh anh vẫn còn xuất hiện hai cái tên lớn Messi và Ronaldo. Griezmann, Mbappe, Pogba, Kante, Varane và Lloris, đó là những cầu thủ trụ cột của đội tuyển Pháp vừa đăng quang ngôi vô địch thế giới có mặt trong danh sách đề cử trao quả bóng vàng 2018 của FIFA. Cộng thêm Benzema, tiền đạo của Real Madrid, thì Pháp có tới 7 cái tên trong danh sách, một con số áp đảo nhưng cũng có thể lý giải bởi thành công của đội tuyển Pháp ở cúp thế giới. Tương tự Real Madrid, câu lạc bộ Tây Ban Nha 3 năm liền thống trị cúp C1 châu Âu, thành tích đó đã giúp Real đóng góp tới 8 cầu thủ trong danh sách đề cử. Trái lại, làng bóng Bundesliga của Đức không xuất hiện một cái tên nào. Trong số các cầu thủ Pháp, nhìn vào thành tích ở mùa giải năm nay, tiền đạo Antoine Griezmann đang là một cái tên được chú ý như là ứng cử viên nhiều triển vọng nhất với người hâm mộ Pháp cũng như tại Tây Ban Nha. Thông tín viên RFI tại Madrid Pierre Chaperon ghi lại những ý kiến về ứng viên quả bóng vàng Antoine Griezmann tại Tây Ban Nha.
Le temps s'est rafraîchi sur la capitale espagnole après un été ensoleillé. Antoine Griezmann.
Ở thủ đô Tây Ban Nha, không khí có vẻ như dịu xuống sau một mùa hè nóng bỏng. Antoine Griezmann giờ bước vào giai đoạn mới, giai đoạn thuyết phục các cử tri bỏ phiếu bầu anh nhận quả bóng vàng. Với anh Javier, một cổ động viên của Atletico Madrid khoảng 30 tuổi, thì số 7 của Atletico Madrid nhận quả bóng vàng là điều không có gì phải nghi ngờ. Cầu thủ Pháp không thể làm tốt hơn những gì đã làm trong năm nay.
Je crois que c'est le joueur qui a réalisé la meilleure année.
Vâng, chắc chắn sẽ là niềm tự hào khi một cầu thủ của Atletico giành được quả bóng vàng.
Chưa bao giờ trong lịch sử quả bóng vàng được trao cho cầu thủ của Atletico Madrid. Câu lạc bộ này mới chỉ có cầu thủ người Bồ Đào Nha Paulo Futre tới được vị trí thứ hai vào năm 1987. Bản thân Antoine Griezmann năm 2016 cũng mới chỉ được xếp thứ ba trong bầu chọn. Nhưng lần này, với ba danh hiệu lớn trong tay, trong đó có danh hiệu cao nhất là vô địch thế giới, thì hoàng tử nhỏ, biệt hiệu của anh ở Tây Ban Nha, có thể tin tưởng đạt được. Bản thân huấn luyện viên của Griezmann, Diego Simeone, cũng tin như vậy.
Mùa bóng vừa qua tôi nhắc lại là với tôi, Griezmann là cầu thủ hay nhất thế giới vì anh đã giành cúp thế giới, điều mà không mấy cầu thủ có được. Anh đã giành chiến thắng ở cúp Europa League và siêu cúp châu Âu. Anh đã kết thúc vị trí thứ hai trong giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, giải đấu có các câu lạc bộ lớn như Real Madrid hay Barcelona. Mùa bóng này anh đang khởi đầu rất tốt. Anh ở trong câu lạc bộ mà anh muốn. Anh chọn ở lại Atletico Madrid và chúng ta đã thấy hệ quả thi đấu của anh với các đồng đội ở đội tuyển, ở câu lạc bộ và bản thân anh. Griezmann đang hướng những thời điểm tốt nhất trong sự nghiệp của mình.
Những lời tán dương như kể trên càng gây cảm hứng cho Griezmann. Tất nhiên, danh thủ Pháp mơ ước có được danh hiệu cao quý và như vậy anh phải cống hiến hết mình để thuyết phục. Mặc dù thế, Griezmann không muốn thay đổi cách chơi để có được danh hiệu lớn. Anh thổ lộ.
Không phải tôi là người bỏ phiếu bầu, nhưng tôi đã kết thúc một mùa bóng lớn. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về mùa bóng của mình và vẫn còn vài tháng nữa mới kết thúc. Tôi không phải là loại cầu thủ bằng mọi giá chơi chỉ để thể hiện cá nhân, chứ không phải vì tập thể. Tôi không tìm cách thu hút sự chú ý để ghi bàn. Tôi chơi vì đồng đội như đã thành thói quen và như thế tôi được thoải mái trên sân cỏ. Đội tuyển là nơi mà chúng tôi khao khát được chơi bóng vì nước Pháp.
Các trận đấu quốc tế, giao hữu và nhất là trận sắp tới gặp Đức trong giải Nation League ngày thứ ba tới đây có thể sẽ là những trận có ảnh hưởng đến lá phiếu bầu chọn. Paula Nunes Valbuena, nữ thông tín viên của kênh truyền hình thể thao ESPN tại Madrid, lưu ý là nếu như Griezmann giành được quả bóng vàng là điều hợp lý khi nhìn vào bảng thành tích cá nhân, Thế nhưng, cách bỏ phiếu bầu chọn có thể lại có những bất lợi cho cầu thủ này. Cô nhận xét.
Ở một chiều hướng nào đó thì anh xứng đáng giành thắng lợi vì đã từng chiến thắng Cúp Thế giới, Europa League, sau đó vẫn còn phải đến khâu bỏ phiếu bầu chọn. Mỗi nhà báo đại diện cho một liên đoàn, các liên đoàn bóng đá khác ngoài châu Âu sẽ nhìn nhận thế nào, trong khi mà số phiếu ở ngoài châu Âu nhiều hơn. Rồi đến việc các phiếu bầu sẽ bị phân tán cho các ứng cử viên của đội tuyển Pháp, chắc sẽ có một cầu thủ Pháp sẽ thắng. Ngoài ra, còn có mối lo là việc chơi ở Atletico Madrid không phải là ưu thế gì trong cuộc đua danh tiếng này. Chính điều này đã giúp cho Messi và Ronaldo liên tục thay nhau chiến thắng nhiều năm qua vì họ chơi ở những câu lạc bộ lớn đầy tiếng tăm như Real Madrid và Barça.
Dù thế nào thì Antoine Griezmann vẫn còn thời gian cho đến giữa tháng 11, hạn chót bầu để thuyết phục những người gọi là cử tri. Con đường trở thành người kế tục Zidane, danh thủ Pháp cuối cùng được nhận quả bóng vàng, dường như rất phức tạp. Các tham số còn vượt ra ngoài trình độ chuyên môn. Vì thế, không đơn giản để thắng được trong cuộc bầu chọn này.
Pierre Chaperon, Madrid RFI.
170 nhà báo chuyên theo dõi bóng đá, đại diện cho các liên đoàn bóng đá trên thế giới và từng ấy số huấn luyện viên cùng đội trưởng của các đội tuyển quốc gia sẽ là những đại cử tri được quyền bỏ phiếu bầu chọn phần thưởng cao quý nhất của làng bóng chọn thế giới năm 2018. Ngày 9 tháng 11 sẽ là hạn cuối cùng để bầu và ngày 3 tháng 12 FIFA sẽ chính thức công bố chủ nhân mới của quả bóng vàng năm 2018.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Nhìn qua nước Bỉ, làng bóng đá Bỉ đang trải qua một tuần đen tối rúng động vì bê bối gian lận, báo hiệu một cơn bão lớn sắp đánh vào bóng đá nước này. Một loạt các nhân viên đại diện cầu thủ, các lãnh đạo câu lạc bộ và một trọng tài đã bị bắt giam, một huấn luyện viên và một cầu thủ bị truy tố. Sau mẻ lưới lớn huy động 180 cảnh sát hôm thứ Tư vừa qua tại Bỉ, tổng cộng có 19 người bị tình nghi tham gia vào một tổ chức tội phạm tham nhũng rửa tiền và đã bị khởi tố. 9 người trong số này đã bị tạm giam theo Viện Công tố Liên bang Bỉ. Các nghi phạm chính là những ai? Trong số các nghi can bị bắt giam có 2 nhân viên môi giới cầu thủ có máu mặt nhất trong làng bóng đá Bỉ là Dejan Venkovic và Mogi Bayat, từng là cựu lãnh đạo câu lạc bộ Sporting Charleroi. Ông Mogi Bayat bị tình nghi thao túng nhiều vụ chuyển nhượng cầu thủ nhằm tăng các khoản tiền môi giới với sự đồng phạm của nhiều người, nhiều câu lạc bộ và các công ty đóng trụ sở ở Pháp, Anh và Luxembourg. Ngoài ra, các khoản tiền hoa hồng cho các vụ chuyển nhượng cầu thủ lên đến hàng triệu euro còn được trốn thuế che đậy dưới dạng phụ cấp lương cho cầu thủ hay quà cáp cho các câu lạc bộ. Các nhà điều tra Bỉ cho biết đã phong tỏa các tài khoản 3,6 triệu euro và 8 triệu euro tiền mặt cùng nhiều đồ trang sức, đồng hồ đắt tiền liên quan đến các đối tượng vụ án cũng đã bị phát hiện. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng phát hiện Dejan Venkovic đã thực hiện nhiều vụ chuyển ngân mở ám với số lượng tiền lớn qua nhiều nước ở châu Âu. Một mảng lớn khác trong hồ sơ này là nghi vấn các trận đấu dàn xếp tỷ số trong giải đấu ở Bỉ do nhân vật Venkovic đạo diễn cùng với các trọng tài và nhiều lãnh đạo câu lạc bộ. Vụ án tiếp tục đang được mở rộng. Liên đoàn bóng đá Bỉ đã phải cho ngừng tất cả các trận đấu ở giải vô địch quốc gia cuối tuần này.
RFI.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam trong nỗ lực ngăn chặn đà ảnh hưởng của Trung Quốc. Tổng thống Hàn Quốc công du Paris nhằm thuyết phục Pháp nương tay với Bắc Triều Tiên. Bầu cử địa phương tại Bayern, chính phủ liên minh của Thủ tướng Đức bị suy yếu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Pháp là chìa khóa giúp tháo gỡ cô lập ngoại giao cho Bình Nhưỡng? Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí kinh tế qua chủ đề Hiệp ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, phải chăng là bình mới rượu cũ? RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam và Liên hiệp châu Âu gấp rút hoàn tất thủ tục ký kết hiệp định tự do mậu dịch. Thanh Phương phỏng vấn ông Bruno Angeli, trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả.